Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chung đồng tu. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quang âm. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mơ nghiệp a, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thay.
sư cô. Kính thưa tất cả đại chúng, ngày hôm nay là cái ngày mà còn đi làm ha, nhưng mà nhìn trong đại chúng thì thấy có rất là đông quý vị. Biết là quý sư cô trụ trì ở đây được cái tấm lòng ưu ái quý Phật tử rất là nhiều. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi năm ngoái thì được giảng 5 phút, 10 phút gì đó. Năm nay thì được 1 tiếng, hy vọng là năm sau được 1 tiếng rưỡi. Chúc phúc mọn hôm nay gần bóng Phật, con nghe như dịu dịu một mùi hương và phản phất một tình thương êm ấm. Con tự nhủ qua rồi cơn ác mộng và theo Ngài vượt khỏi bến trần lao. Xin cho con một tiềm lực tinh thần đủ vững bước, đủ vững chãi qua trần ai khổ liệt. Kính thưa tất cả quý vị, trong cuộc đời này có thể là ai trong chúng ta cũng có vui và có buồn hết đúng không? Có ai là không vui không buồn không? Có ai là buồn hoài mà không vui không? Có ai mà vui hoài mà không buồn không? Nói chung là cung bậc nào của cuộc sống, từ vui, buồn, khổ đau, giận dữ chúng ta đều có hết phải không? Nhưng mà kính thưa quý vị là bây giờ cho đến lúc chết, trước đã qua rồi không nói ha, bây giờ cho đến lúc chết quý vị muốn vui hay muốn buồn? Muốn an lạc hay là muốn đau khổ? Thế bây giờ chúng ta đã bao nhiêu năm nay tắm gội trong giáo pháp của Đức Như Lai, như vậy thì có một cái bài kinh nào mà Đức Như Lai dạy cho các vị sống làm thế nào từ đây đến cuối đời được an vui và an lạc hay không không? Các vị đã đọc bao nhiêu cái bài kinh rồi đó, thì các vị có nhớ cái bài kinh nào mà Đức Thế Tôn dạy cho mình sống an vui và hạnh phúc từ đây đến cuối đời không? Hả? Kinh Phước Đức Phật nói làm sao? Hả? Quên rồi. Kính thưa quý vị, có một bài kinh này rất là ngắn, ngắn ơi là ngắn, mà bây giờ nói ra chắc có thể đại chúng sẽ nhớ luôn từ đây đến cuối đời. Và nếu như từ cái thuở nằm nôi cho đến bây giờ, bao nhiêu cái muộn phiền, cái đau khổ, cái được mất, cái hơn thua làm cho tâm thức của mình lúc chìm, lúc nổi, lúc lên đêm, thì từ nay cho đến lúc chết, các vị muốn an lạc thì chỉ cần làm như Đức Thế Tôn mà thôi ha. Thì chúng tôi xin được nói cho các vị nghe cái bài kinh gọi là buổi sáng an lạc. Chỉ cần buổi sáng an lạc thôi. Thì Đức Thế Tôn dạy như thế này. Có một lần đệ tử mới bạch hỏi Đức Thế Tôn, và bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào để có được một cái đời sống nó an lạc, nó hạnh phúc, nó an lành? Thì Đức Thế Tôn mới dạy là đâu có cái gì khó đâu. Đời sống của con người ta đó, dẫu cho nó dài hay nó ngắn, thì cái đời sống đó cũng bắt đầu từng một cái hơi thở, phải không? Bắt đầu từng giây, bắt đầu từng phút, bắt đầu từng ngày, bắt đầu từng tháng, rồi bắt đầu từng năm. Thế thì đời sống dẫu cho ngắn hay dài gì thì cũng bắt đầu từ nhỏ 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 như thế đó mà nó dài ra. Thế thì bây giờ nếu mà ông muốn hạnh phúc cả một đời người thì ông cứ hãy hạnh phúc một năm trước đi đã. Nếu như ông muốn hạnh phúc một năm thì ông cứ hãy hạnh phúc một tháng trước đi đã. Nếu như muốn hạnh phúc một tháng thì hãy hạnh phúc từng ngày trước đi đã, phải không? Nếu muốn hạnh phúc từng ngày thì ông cứ hãy hạnh phúc từng giờ trước đi đã. Mà muốn hạnh phúc từng giờ thì hãy hạnh phúc từng phút trước đi. Và muốn hạnh phúc từng phút thì hãy hạnh phúc từng giây. Muốn hạnh phúc từng giây thì hạnh phúc trong từng hơi thở. Xin thưa đại chúng, thì cái bài kinh này Đức Phật nói như thế này: nếu như ông muốn hạnh phúc nguyên một đời thì buổi sáng thức dậy, ông suy nghĩ điều lành, ông nói việc lành và ông làm việc lành. Được chưa? Rồi buổi trưa ông suy nghĩ việc lành, ông nói việc lành và ông làm việc lành. Rồi buổi tối ông suy nghĩ việc lành, ông nói việc lành và ông làm việc lành. Thì cả một ngày đó ông được an lành. Và rồi ngày mai khi ông thức dậy, ông nghĩ rằng hôm nay ta được thức dậy và ta sẽ phải suy nghĩ việc lành, rồi ta nói việc lành, rồi ta làm việc lành. Cứ thế đời sống của ông sẽ chẳng bao giờ có giây phút nào là khổ, là đau, là bi ai, là khổ lì nữa cả. Mà chúng ta thấy Đức Thế Tôn dạy rõ ràng không? Dẫu cho chúng ta làm cái gì đi chăng nữa trong đời này, thì chúng ta suy nghĩ vẫn là được, vẫn suy nghĩ làm được, vẫn nói việc làm được và vẫn làm việc làm được, đúng vậy không? Chứ còn nếu như mà chúng ta suy nghĩ khác, rồi chúng ta tính toán, chúng ta mưu lợi, rồi chúng ta theo những cái họa thiết vu vơ của cuộc đời để dẫn mình đến cái sự đau khổ, thì tự bản thân mình đau khổ, rồi mình làm cho người bạn kế bên mình đau khổ, rồi những người khác cũng đau khổ theo. Kính thưa tất cả đại chúng, chúng ta sống ở trong đời này dẫu là 1 năm, 2 năm hay đến 100 năm, thì ngày nào mà chúng ta sống được thì ngày đó chúng ta hưởng được cái phước mà mình đã gây tạo. Ngày nào mà chúng ta không sống được thì ngày đó là chúng ta đã hết phước của cuộc đời. Các vị cứ hãy nhớ, ngày nào mà chúng ta còn sống là ngày đó chúng ta còn có phước. Và ngày nào chúng ta còn có hơi thở, còn có tiếng nói, còn có ánh mắt nhìn, thì ngày đó phước chúng ta vẫn còn. Các vị biết chứ, mình ngồi ở đây không á, không phải vô tình mà chúng ta có thể ngồi được một cách an lành này đâu. Có những người người ta muốn nhìn nhưng mà cũng không nhìn được, dẫu là người ta có đôi mắt. Có những người người ta có cái miệng nhưng người ta không thể nói được, phải vậy không? Có những người người ta có lỗ mũi, người ta không thở được, cho nên người ta mới thở bằng oxygen. Có những người người ta có lỗ tai nhưng người ta không nghe được. Có những người người ta có tay nhưng người ta không có thể tự người ta lấy đồ được. Có những người người ta có đôi chân nhưng người ta không thể tự đi được, vân vân. Cứ như thế mà chúng ta thấy, nếu mà chúng ta có đầy đủ hình hài sắc tướng như thế này mà chúng ta có thể làm một cách tự do tự tại đó, thì phải có phước mới có thể làm được. Đó là cái yếu tố tự thân. Yếu tố thứ hai là thụ hưởng dục lạc, ngũ dục lạc, tài sắc danh thực thì không phải dễ mà chúng ta có thể ngủ được một giấc an lành đâu, đúng không? Phải là có phước lắm mới ngủ được. Giống như thầy Đức nói đó, phải không? 80 tuổi rồi bây giờ ngủ không được thì đương nhiên là phải thức thôi, phải không? Còn nếu như chúng ta đây á, có những người người ta muốn ngủ lắm mà không thể ngủ được, phải chưa? Thế thì xin thưa đại chúng, có những người người ta có của mà người ta không thể xài được. Đấy. Có những người người ta muốn bố thí, người ta muốn cúng dường, người ta muốn tu phước, nhưng người ta cũng không làm được. Còn nếu như trong khả năng của mình, cái gì mình có thể làm được thì mình hãy làm ngay bây giờ, đừng có chờ đợi ngày nào hết. Ở trong kinh Bất Dụ có dẫn một câu chuyện gọi là để dành sữa bò, có vị nào nghe chưa? Dạ chưa ha. Một hôm có một anh chàng này, ảnh mới tính là tháng tới á, ảnh sẽ mời các bạn của ảnh tới nhà để mà ảnh đãi một bữa tiệc. Thì ảnh nói cho tháng tới tôi mời vài trăm bạn tới để đãi tiệc, nhưng mà bây giờ nếu như mà tôi vắt sữa bò đó thì để dành cho đến tháng tới thì sợ nó hư đi, cho nên chi cho bà mình để sữa ở trong con bò đi, rồi tới tháng mình vắt luôn. Thế là anh ta cứ để sữa ở trong con bò đó luôn, khỏi cần phải cắt, phải giấu chỗ nào hết, khỏi cần phải bảo quản, mà cũng không có chỗ để nữa. Thế thì tới cái ngày mà anh mời bạn anh tới, rồi anh mời bạn anh vô ngồi đâu đó hết rồi, anh dắt con bò mẹ tới, rồi anh đem đồ ra anh nặng sữa. Nhưng mà khi anh tới anh nặng thì nó không có một cái giọt sữa nào nó chảy ra hết á. Là tại vì nếu một giọt sữa mà chúng ta không nặng thì tới cái ngày đó là cái sữa con bò nó biến thành thịt, nó biến thành xương da của nó hết rồi, chứ đâu còn sữa nữa đâu. Qua cái thí dụ đó, Đức Phật nói rằng trong đời này á, nó có cái hạng người nó rất là ngu ở cái chỗ là khi mà người ta có thể làm được, người ta không có chịu làm. Người ta có thể bố thí cúng dường được mà người ta không có chịu làm lúc đó, mà người ta đợi là khi nào tôi dư ăn dư để, khi nào mà tôi dư giả tiền bạc nó rủng rỉnh rồi lúc đó tôi mới làm. Và người ta cứ bị người ta chờ đợi ngày tháng nó đi qua như thế, thì người ta đâu có biết rằng tài sản của họ người ta đợi một ngày đó thì có thể là giặc cướp nó lấy, có thể là con nó phá của, có thể là đi đâu đó rớt ăn trộm, vân vân, mọi thứ để khiến cho cái lúc mà họ muốn phát tâm họ làm thì nó không còn có thể làm nữa. Thì đó, tức là chỉ cho những cái người nào mà có cái sự tham lam, có cái sự tính toán mà quá ư là nhỏ nhặt đối với cái công việc bố thí cúng dường tu phước. Thì kính thưa đại chúng, không có dễ gì mà chúng ta có được cái sự an lạc. Nội cái chuyện mà vài bữa trước đây chúng ta nghe tin là bên Mỹ khủng bố phải không? Và rồi bao nhiêu ba mấy người chết, rồi 200 mấy chục người bị thương. Thì chúng ta thấy được rằng trong cái xã hội mà văn minh tiến bộ của thời đại ngày nay đây, có những cái tư tưởng của những con người mà nếu chúng ta có thể nói á, đó là những cái tư tưởng mà mang gì mọi rợ ở một cái thở nào đó sơ khai của loài người. Cái thở chiếm hữu nô lệ, người ta vẫn không có cái ý tưởng như thế. Ấy vậy mà trong một cái xã hội như thế này đây, văn minh tiến bộ như thế này đây, con người ta tiếp nhận những khoa học kỹ thuật, những cái sự tiên tiến của nhân loại, ấy thế mà người ta vẫn còn cái tư tưởng nô lệ về thần linh. Người ta cứ tưởng tượng được rằng sau khi mà mình chết đi rồi, mình lên tiên thiên đường, mình được hưởng vinh hoa phú quý, còn cái đời sống hiện tại đây mình cứ hãy gây đau khổ cho người khác. Xin thưa đại chúng, chúng ta biết được Phật pháp đó là một cái vinh hạnh vô cùng to lớn đối với đời này, có phải vậy không? Chỉ cần biết Phật pháp thôi là một vinh hạnh vô cùng to lớn đối với đời mình. Là tại vì sao? Sự chuyển hóa, sự nhân quả, những yếu tố mà chúng ta tin tưởng về nhân duyên, về tứ diệu đế, về bát thánh đạo là những cái xây dựng nền tảng căn bản trong đời sống sinh hoạt của con người. Chính vì lẽ đó mà chúng ta không tin theo những cái họa phước vu vơ của đời sống để dìm cái cuộc đời mình đi vào sanh tử luân hồi. Ở đây có vị nào là chưa thọ năm giới không? Là tất cả các vị thọ năm giới hết rồi đúng không? Dạ. Tất cả các vị thọ năm giới. Và nếu như chúng ta giữ trọn vẹn năm giới đó, thì từ cái cõi người mà đi lên, thấy không? Từ cái cõi người này mà đi lên thôi, còn địa ngục ngạ quỷ súc sanh là chúng ta đã đóng ba cửa dưới rồi. Ấy thế thì cái phước mà chúng ta đang mỗi ngày chúng ta đang làm đây á, thì là cái mà chúng ta đang sử dụng, đang tiêu xài cái phước mà chúng ta có, và chúng ta cũng đang tiêu ớt cái phước nữa. Nếu mà đại chúng không biết cái phước á, thì mai này đây 100 năm chúng ta xuôi tay nhắm mắt rồi, thì không biết sáu nẻo luân hồi đó mình sẽ đi tiếp ở nơi đâu. Dạ. Thì đại chúng cứ hãy nhớ cho, nếu mà chúng ta sống trong cuộc đời này bây giờ đây, ở ngoài kia biết bao nhiêu là người gặp những hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, sống không an lành, sống không hạnh phúc, người thì mất vợ, trẻ thì mất chồng, cha thì mất con thì mất cha, vân vân. Tất cả những cái sự hỗn loạn của đời sống ngay bây giờ đây á, và tất cả các cái nơi nghèo khổ, đói khát, hạn hán về chính trị, về tư tưởng, vân vân, làm cho cái đời sống của con người ta nó bất ổn, nó không có an lành và không có hạnh phúc. Nếu như với một cái bài kinh rất ngắn mà Đức Phật nói về cái sự hạnh phúc an lạc của đời mình, mà tất cả mọi người trong nhân gian của chúng ta đây nghe được cái bài kinh này và thực hành được cái bài kinh này, thì cái cõi an lạc hạnh phúc đó, ở đây và bây giờ chứ không cần tìm ở đâu xa. Rõ ràng là như vậy. Làm sao để chúng ta có thể buổi sáng chúng ta nghĩ được việc làm? Cái gì là việc làm? Việc làm là thế nào? Việc làm là cái việc mà chỉ lợi cho mình mà mặc kệ người khác thôi. Không cần care anh nghĩ như thế nào, chị nghĩ như thế nào, miễn tôi biết cái chuyện của tôi thôi, thì đó là việc làm, phải không? Thấy quý vị gật đầu. Dạ, xin thưa, cái chuyện việc làm này đây á, nó là có lợi. Cái lợi này là cái lợi cho mình và lợi cho người. Có những điều chúng ta hàng ngày tiếp xúc với lại cái công việc làm, với sở, với chỗ làm của mình, có những người thì người ta gắn ăn, người ta ghét ở với mình. Mình hơn họ một chút thì họ gắn, mình hơn họ một chút thì họ tìm đủ mọi cách để người ta nói trắng thành đen, nói đen thành trắng, nói phải thành trái, nói trái thành phải, phải không? Nhưng mà xin thưa đại chúng, chúng ta cứ việc sống theo tinh thần của Phật dạy, tại vì cái nhân và cái quả của Phật không bao giờ sai lệch hết. Dẫu cho cuộc đời này người ta có lầm lẫn khi mà người ta tính toán với mình, nhưng nhân quả thì không bao giờ lầm lẫn, không bao giờ lầm lẫn, đại chúng nhớ ha. Và tất cả mọi thứ trong trời đất này đều được xây dựng trên nhân và quả cả, không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật dạy cái giáo lý là duyên khởi. có nghĩa là tất cả mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này đều có nhân duyên tác hợp với nhau mà khởi lên. Không có cái thứ gì trong trời đất này mà không có nhân duyên tác hợp mà khởi lên hết. Và chúng ta thấy được cái phước hiện tại này đây. Chúng ta đang sống ở Mỹ ha. Một người không có đi làm gì hết á, có quốc tịch Mỹ, tức là công dân Mỹ ha, thì cái minimum mà mỗi tháng á, là nghèo nhất á, thì chính phủ cho phước ta. Có phải vậy không? Có nghĩa là không có làm gì hết, có nghĩa là khổ cực hay là bị công việc này lay off hay là thế nào thế kia vân vân, tức là cái mà để đảm bảo cái đời sống của mình ở ở nước Mỹ này á, là chính phủ cho cơm ăn và áo mặc, có đúng chưa? Thế thì cái phước anh được làm công dân ở đây á, là anh đã đóng cửa đói nghèo, anh đã đóng cửa cái đói khác, tức là anh không thể chết đói và chết khác trên mảnh đất này. Chỉ cần anh bước chân lên mảnh đất này và anh làm công dân của Mỹ thôi là anh không thể chết đói và chết khác, có đúng vậy không? Tại vì chính phủ Mỹ đã cover cho anh là cho anh tiền food stamp rồi, tức là tiền ăn và tiền uống, kể cả áo mặc nữa. Thế thì không có, không có. Nếu mà anh dở lắm thì anh cũng đủ ăn và đủ mặc. Thế là thấy có phước chưa? Bây giờ các vị tìm thấy bao nhiêu nước trên thế giới này có được cái chính sách như thế? Những nước phương Tây, Đức, Pháp v.v. nó có, nhưng mà những cái nước nghèo khác thì sao? Châu Á biết bao nhiêu nước, Châu Phi biết bao nhiêu nước, phải không? Thì cái đó là cái đơn giản để chúng ta thấy được rằng hễ sinh ra cái đất nước này thì mình có cái đó rồi. Thứ nữa, cái gì mới nhất, cái gì tốt nhất, cái gì ngon nhất, cái gì nhất 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 gì đó là chỗ này xài trước nhất. Phải không? Cái gì mà trên thế giới này nó văn minh nhất là nó đổ vào đây và nó muốn đến đây để nó cho chúng ta xài. Thế thì còn cái gì nữa? Bao nhiêu cái bằng sáng chế, bao nhiêu cái giải Nobel Mỹ lẫn hết trơn luôn. Tức là xét từ cái lịch sử mà của những cái người phát minh những giải Nobel v.v. là nước Mỹ là nhiều nhất, không có nước nào qua nước Mỹ hết. Những cái trường danh tiếng đó, 50 trường danh tiếng thế giới là Mỹ cả 40 trường rồi. Thế là xin thưa đại chúng, những cái nền giáo dục, những cái khoa học kỹ thuật, những cái vân vân, màu mỡ nó nằm trên cái mảnh đất này và chúng ta là người thừa hưởng đầu tiên. Sau đó nó mới lan ra dần, lan ra dần, lan ra dần. Thế thì mình thấy đó, trên căn bản của một cái trú xứ mình ở thôi, thì mình đã là một cái trung tâm rất là vinh hạnh và rất là tự hào. Cái passport Mỹ có thể là đi được khắp 173 nước trên thế giới mà không cần xin visa, phải không? Thế thì chúng ta thấy được rằng trong một cái hoàn cảnh như thế, trong một cái trú xứ như thế mà chúng ta đau khổ thì bây giờ đi đâu để có thể tìm được cái an vui và hạnh phúc đấy? Đại chúng sinh ra một cái trú xứ như vậy đó, lớn lên trong một trú xứ như vậy và đang sinh sống trong một cái trú xứ như vậy mà chúng ta còn không cảm thấy hạnh phúc, thì mình đi đâu để mình có thể tìm được cái hạnh phúc đây? Và có phải chăng hạnh phúc là cái không tìm được ở bên ngoài bằng tiền tài danh vọng địa vị vân vân, những cái thứ đó làm sao có thể mang về lại cho mình hạnh phúc được? Hôm nay tôi có đôi dép đẹp, tôi có đôi giày đẹp, nhưng ngày mai tôi thấy người bạn của mình mang đôi giày đẹp hơn thì mình lập tức đổi đôi giày kia để lấy đôi giày khác nữa. Nhưng xin thưa, ngồi ở đây có vị nào có ba đôi giày không? Có ai có năm đôi không? Có ai nhiều hơn 5 đôi không? Có ai ít hơn 5 đôi không? Rõ ràng chúng ta thấy như thế đó. Rồi chưa kể đâu, 5 đôi là rẻ lắm rồi, 5 đôi là tệ, ơi là tệ mới có 5 đôi, nghèo lắm, nghèo như tôi có được 2 đôi. Thế thì xin thưa, thế thì xin thưa đại chúng, chưa kể là cái đôi giày đám cưới khác nè, đôi giày đám tang khác nè, đôi giày phù hợp với cái quần màu này, cái áo màu kia nè, phải không? Đó là chỉ có giày thôi. Rồi cái túi ha, túi này, túi kia, túi hiệu, túi LV, túi Gucci, vân vân vân. Chưa kể rồi tới mọi thứ. Cho nên chúng ta thấy được rằng cái đời sống vật dục nó không mang lại cho mình hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó là tự thân, tự tâm và tự thân của chính mình mà mình có thể gầy dựng nó được cái niềm hạnh phúc đó. Và xin thưa, người ta nói ở đời người ta nói chứ chính người mười lý phải không? Cho nên là khi mà lấy chồng lấy vợ rồi đó thì chúng ta nói là thôi bây giờ anh với em mà bao nhiêu cái gì đó nó khác lạ thì bây giờ bao nhiêu gom hết nó lại cho anh giống em hoặc là em giống anh, phải không? Ai ngờ đâu về dài ba bữa rồi thì cái của anh là cái của anh, cái của em là cái của em. Rồi ví dụ cụ thể là gì đó, tiền của anh là tiền của em, và tiền của em là tiền của em. Cái đời sống mà chúng ta đang xây dựng đây á, nó có phải chăng là một cái điều gì đó mình làm một cái điều gì đó mà cái điều đó nó không có bình thường? Tại sao gọi là không bình thường? Tại vì từ vô lượng kiếp về trước, mỗi một con người của chúng ta đây là một cái đơn lẻ của nhân và duyên của cá nhân họ. Họ đã tích tụ cái nhân duyên từ vô lượng kiếp về đây. Và anh cũng vậy và em cũng vậy, từ vô lượng kiếp chúng ta tích tụ cái nhân duyên đó và về đây. Và chúng ta chỉ gặp nhau trong đoạn đường này mà thôi. Và chúng ta chỉ gặp nhau bởi một hoặc hai hoặc ba cái ý tưởng chung nào đó mà thôi, chứ không phải anh và em là hai vòng tròn trùng lấp lên nhau. Cho nên những cái gì của em thì là của em, mà những cái gì của anh thì là của anh. Chúng ta chỉ bằng lòng với nhau những cái gì mà những cái đó là trùng lên nhau mà thôi. Cho nên đừng có bao giờ mà gia trưởng quá đối với vợ, mà cũng đừng có bao giờ mà bắt chồng phải y chang như mình. Không có trên đời này, không có cái thứ gì là y chang như cái thứ hai hết á. Phải không? Không có cái thứ gì mà nó y chang. Nó y chang là khi nó được copy một cách nguyên mẫu, nó mới y chang mà thôi. Còn không có bất cứ cái thứ gì, dẫu ra trên này có nhiều hoa hồng, sẽ không có cái hoa hồng nào giống cái hoa hồng nào y chang. Đúng rồi không? Dẫu cho hai đứa con sinh ra cùng một trứng, cũng không có cái đứa nào mà nó y chang như đứa nào hết đó. Chính vì lẽ đó chúng ta thấy được rằng chỉ có cái mối tương giao, cái mối hòa hợp mới mang lại cái sự an lạc và hạnh phúc mà thôi. Còn bao giờ chúng ta cứ níu kéo hết tất cả vào mình, ôm hết tất cả vô cho mình, và cứ nghĩ rằng phải là như mình mới được, phải là như mình mới được, khác mình là không được, thì chỉ có mình à. Cho nên hạnh phúc chẳng qua là một cái điều gì đó mà nó chỉ cần thay đổi cái tâm thức mà thôi. Hễ anh chỉ cần thay đổi tâm thức thôi là anh sẽ thấy cuộc đời này nó dễ thương vô cùng. Phải không? Cuộc đời này dễ thương vô cùng, không cần anh phải bắt. Trời ơi, tại sao phải bắt anh phải giống em phải giống anh vậy? Sở dĩ mà chúng ta cặp đôi với nhau là tại vì em muốn anh bù đắp cho em, có nghĩa là anh phải khác em chứ, có phải vậy chưa? Và ngược lại thì trong đời sống này cũng như thế đó. Chúng ta chỉ gặp nhau ở một cái quãng đường đời nào đó mà thôi, và chỉ bằng lòng với nhau ở một chút nào đó của cái lối sống này, rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi trên cái quãng đường dài vô tận kiếp về sau nữa. Trên cái đoạn đường vô lượng kiếp ấy, cái phước báu của mỗi người nó sẽ quy định cho cái quá trình mình đi. Và trong cái quá trình mình đi đó, xin thưa đại chúng, Phật đã dạy rằng làm được cái thân người là khó, gặp được Phật pháp lại càng khó hơn. Có một lần cái câu chuyện này được nói đến ở trong kinh A Hàm. Có một vị tiên nhân ở trên cõi trời Đau Lợi xuống thành Vương Xá trong một buổi đêm để hỏi Đức Thế Tôn. Thì trong cái bữa đêm nọ, ổng đi xuống thành Vương Xá làm cho sáng rực cả một vùng, xuống hỏi Đức Thế Tôn như thế này: dạ bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài dạy cho con làm thế nào để có được cái hạnh phúc an lạc trong đời sống này đây. Thì Đức Thế Tôn mới nói chứ, cái bộ ở trên trời không, trên đó họ không có hạnh phúc hay sao mà xuống đây hỏi. Xin thưa đại chúng là có khi nào đại chúng muốn trở thành ông tiên bà tiên gì không? Có không? Có khi nào đại chúng mơ là mình có thể bay được lên trời không? Có thể biến được không? Phải không? Có khi nào đại chúng nghĩ là thôi bây giờ cuộc đời này đau khổ quá, ước gì tôi thành ông chim tôi bay đi cho rồi. Hoặc là đôi khi đi ra từ dưới San Diego lái lên đây 4 tiếng đồng hồ kẹt xe bốc chết luôn, nên chắc là ước gì tôi có cánh tôi bay cho nó lẹ. Thế là xin thưa có những cái ước mà nó vu vơ, nó vớ vẩn như thế đó. Nhưng mà chúng ta vẫn ước trong đời sống này. Và xin thưa, khi mà ông tiên trên đời mà còn xuống hỏi Đức Thế Tôn là làm sao để có được cái an lạc và cái hạnh phúc, thế thì chứng tỏ rằng trên cái cõi trời đó không có an lạc hạnh phúc gì cả. Chứ gì nữa, chứ nếu như trên đó mà có hạnh phúc thì ông xuống hỏi Đức Thế Tôn làm chi? Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, trong bát ngạn của Phật giáo á, thì nhất thức cô lô châu nhị phi tưởng thiên tam phật tùy phật hậu tứ thế trí biện thông ngũ ngôn luân ấm á lục địa lục thất là tùy bát xuất sanh, thì nhị phi tưởng thiên tức là ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, tức là cõi trời thứ 33. Thì trong tám nạn đó thì cái nạn thứ hai á, là ở cái cõi trời thứ 33 đó là một nạn. Tại sao vậy? Tại sao ở cái cõi trời cao nhất như thế đó, ăn có ăn, mặc có mặc, muốn gì có đó mà tại sao gọi là nạn? Tại sao vậy? À, không có Phật pháp. Rồi gì nữa? Sướng quá, hưởng phước không có tu hả? Đúng vậy, tại vì á, trong 20 điều mà khó đó, thì cái khó thứ nhất á, là nghèo bố thí là khó. Cái khó thứ hai á, là giàu. Gì nữa? Giàu sao? Giàu mà đi tu được là khó. Giàu mà tu học được mà khó là khó. Xin thưa đại chúng là ở cái cõi trời kia đó, muốn gì được đó, cho nên không ai cần tới mình hết. Phải vậy không? Đúng không? Bây giờ đại chúng ngồi đây mà ai cũng muốn gì được đó hết á, thì sức mấy mà đại chúng ngồi đây? Có đúng vậy chưa? Tới đây là lo lên đi luôn. Ai mà muốn gì được đó là đi vô khác chơi, là không có đi tới đây đâu. Phải không? Tôi muốn, trời ơi, muốn cái gì được cái đó thì thôi chứ còn cái gì nữa. Ngày hôm nay nó xảy ra cái tình trạng là quý đại chúng mà nghe pháp online á, cầm cái iPad lên xong rồi vô YouTube á, đánh một hai tên ông thầy nào đó nghe hậu lắm, nghe thuyết pháp, thấy là ông thầy này cái này nó mở mặt ra hay nhất, à hay nhất, thế là chúng ta vô nghe, nghe một tí xíu cái thấy trời nó nhảm quá thôi bỏ qua bé kiếm thầy khác. Và chúng ta nghe pháp giống như là chúng ta nghe ca nhạc vậy đó, không thích bài này là lấy bài khác, coi với thầy giống như là ca sĩ vậy đó, không thấy hay là không thấy vui là bỏ đi coi cái khác. Xin thưa ngày xưa những vị học trò đi tầm sư học đạo, người ta phải băng rừng vượt núi lội non dầm thân ở ngoài tuyết lạnh và chặt cánh tay để dâng hiến cái lòng mình lên, đây là một cái sự cầu pháp rất là vĩ đại, nhiệt tâm. Còn ngày hôm nay chúng ta nghe pháp là để thỏa thích thôi, chơi cho vui, buồn quá không biết chuyện gì, nghe cho nói chuyện nọ chuyện kia cho vui vậy thôi, phải vậy không? Có không? Có chứ sao không? Có, nhưng mà không phải là con. Có phải không? Thì xin đưa lại chúng, có rất nhiều nữa là khác. Và chính vì cái yếu tố như thế, tôi kể cho nghe. Mới đây nè, mới hôm thứ ba chúng tôi lên Las Vegas giảng. Trên đó quảng cáo hai chùa đều quảng cáo hết. Quảng cáo giảng, nhưng mà có một chùa để là Thích Hành Tuệ. Nhưng mà rồi người ta để cái hình của Thích Hành Tuệ khác. Tức là người ta quảng cáo mình, nhưng mà người ta lên Google, người ta search cái tên của mình thì lại ra một thầy ở Việt Nam, và người ta chưa bao giờ nhìn thấy mặt mình lại hết, cho nên người ta liền lấy cái hình đó và gửi đi cho nhau, đây là thầy Thích Hành Tuệ này đó, cho nên mời gọi tự tới nghe vậy. Thế là buổi sáng của ngày thứ ba thì mình giảng ở một cái chùa, xong người ta tới đón mình, người ta tới thấy mình đang giảng thì người ta mới đi tìm xung quanh, à cô ơi thầy Hạnh Tuệ ở đâu để con trở về chùa để mà giảng liền 11 giờ. Người ta nói ủa thầy đang giảng pháp, đợi chút đi. Cái lát mình ra nói ủa đây thầy Hạnh Tuệ hả, sao con thấy khác quá. Cho nên mình hỏi chứ cô gặp tôi hồi nào mà cô kêu là khác. Cái nói dạ không, cái cô kia cố gửi hình cho con nhưng mà con thấy thầy không có giống à, cái đâu nó đưa hình tôi coi coi. Nó trời ơi tôi đâu phải ông này đâu. Thế thì xin thưa đại chúng, rồi chưa đâu, có mấy Phật tử kể lại là dạ thưa thầy con thấy hình thầy á nó hiền hơn là người ở trong hình. Cái bạn của con nói chứ tôi thấy ông dữ quá tôi không đi nghe đâu. Thế thì thưa đại chúng, Phật dạy là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Nếu mà dùng sắc để nhìn thấy ta, dùng âm thanh để lắng nghe ta thì kẻ đó là kẻ tà đạo, chẳng bao giờ thấy được bóng dáng của Như Lai. Thế thì ngày hôm nay nếu mà chúng ta nhắm mắt bịt lỗ tai lại thì làm sao thấy được Như Lai, đúng không? Thế chúng ta nhìn Như Lai bằng cái gì? Khi mà Bồ Tát Quán Thế Âm với tự đại vô ngại đó là ngũ căn viên thông, là cái đôi mắt không chỉ còn để nhìn nữa mà đôi mắt có thể lắng nghe, cái lỗ mũi không còn để ngửi để thở nữa mà cái con mắt có thể nhìn, cái lỗ mũi có thể nhìn để thấy. Thế thì như thế đó mới có thể thiện thể đi vào cuộc đời để mà hóa độ chúng sanh. Chúng sanh nó nói trên trời dưới đất thì kệ nó, phải không? Hơi đâu mà chắc, tại vì chúng ta nghe không còn bằng nghe cái lỗ tai nữa mà đôi khi nghe bằng cái trái tim. Bồ Tát Quán Thế Âm đi vào đời với ngàn tay ngàn mắt và 500 thân để hóa độ như thế, mà cái kinh Ngũ Bát Văn hòa thượng có đêm mà các đại chúng cũng nên thỉnh về để lại. Thì xin thưa, với cái tinh thần như vậy đó, chúng ta mới có thể vượt qua được cái đau khổ của dòng đời. Chỉ đâu mà buộc ngang trời tay, đâu mà bịt miệng người thế gian. Ông bà mình nói thế thì giờ đây cũng vậy thôi. Chúng ta tu mà cứ hễ lắng nghe bên này có người nói thế này, người kia nói thế kia, nói cô này thế này, nói cô kia thế kia, nói ông này thế này, nói ông kia thế nọ, chúng ta nghe riết rồi cái tâm của mình đã đục luôn. Có một lần cái anh chàng con của một ông từ phu đốn củi, anh đi ngang vào ở trong rừng thì anh gặp một cái hồ, và ở trên anh nhìn xuống hồ thì anh thấy vàng ở dưới đó nó óng ánh óng ánh. Thế là anh ta nhảy xuống hồ để mà anh ta quậy tìm vàng lên, nhưng mà anh ta quậy một lát rồi thì bùng nó đục không tìm được vàng. Thế là anh ta mới lên bờ ngồi nghỉ, và một lát sau cái nước nó lắng trong lại, anh ta nhìn xuống dưới anh ta lại thấy vàng óng ánh. Thế là anh ta lại nhảy xuống tiếp để mà anh ta tìm vàng. Anh ta tìm không được nữa, mệt nhoài anh ta bò lên. Thì đúng lúc ấy thì ông cha đi tìm ảnh, mới tới thì ông mới nhìn xuống ở dưới sông, ông mới nhìn dưới cái ao thì ông thấy là ống ánh màu vàng ở dưới đó. Thì ông cha mới hỏi là con làm gì ở đây mà con mệt nhoài ra vậy. Thì đứa con nó mới trả lời là dạ con thấy vàng nó ống ánh ở dưới đáy hồ cho nên con nhảy xuống đó con tìm. Ông cha mới nói là không, con đừng bao giờ nhìn thấy cái bóng dáng của vàng ở dưới mà nghĩ là nó ở dưới. Chứ nó đâu? Nó đâu? Nó trên cây á. Tại vì ánh nắng nó rọi cái màu vàng của ống ánh vàng ở trên cây á, nó rọi xuống ở dưới đáy hồ. Có thể là một con chim nào đó nó gấp cái sợi dây chuyền của ai á rồi nó treo ở trên cây. Cho nên cha nói là con nhìn thấy ở dưới đáy hồ có vàng, nhưng mà con phải leo lên ở trên cây để con lấy. Thế là anh chàng này ngước lên cây nhìn thấy vàng lung lăng trên đó, và lên trên đó để lấy vàng xuống. Cũng vậy trong đời sống này, nó có nhiều cái mà chúng ta nhìn bằng mắt thường, chúng ta nghĩ nó là nó, nhưng mà thật ra nó không phải là nó, mà chỉ là bóng dáng của nó mà thôi. Xin thưa đại chúng, chúng tôi tính kể câu chuyện mà thấy muốn hết giờ rồi, cho nên thôi
kể thầy
cứ kể hả
đồng hồ
À, chỉ sợ rằng quý Phật tử ngồi 2 tiếng không sao phải không? Có một lần Nhan Hồi với Tử Lộ đi theo Khổng Tử và tất cả các đệ tử đi từ nước Lỗ. Thế thì khi đi qua khỏi biên giới, các cái vị mà dân làng nghe tiếng của Khổng Tử và tất cả những học trò rất là xuất sắc của mình đi ngang á, thì trong cái mùa đói khát hạn hán chiến tranh thì mới đem cơm ra để mà đem gạo ra để mà cho, để mà đãi cho các vị này. Thế thì Khổng Tử mới sai Nhan Hồi là bắt cái nồi cơm lên đó, để rồi sai Tử Lộ đi kiếm củi. Thì trong cái lúc mà ông ta bắt gạo lên, ông ta nấu cơm á, thì lúc mà cơm sắp chín rồi thì dở cái nắp vung ra để mà sới cơm, thì chẳng may là bụi, một cơn gió nó thổi và bụi nó bay vào, và thế là Nhan Hồi mới sẵn đó mà vét cái vằn bụi của cái cơm, vét cái bụi đó để ăn. Thì Khổng Tử vô tình dừng đọc sách và nhìn thấy Nhan Hồi tại sao lại dám ăn trước cái cơm trước khi cho thầy của mình. Sau khi nấu cơm xong và dọn ra cho mọi người, thì Khổng Tử mới nói là chúng ta đang ở trong cái mùa đói khát và đang ở xa quê hương của mình, bây giờ hãy ngưỡng vọng về cái quê hương của mình để mà chúng ta cúng cho tổ tiên ông bà. Thì Nhan Hồi mới nhăn là dạ thưa thầy và thưa các anh em, là hồi nãy gió nó thổi bụi rồi nó tắt vào trong nồi cơm, cho nên con đã ăn trước cái miếng cơm mà có bụi đó rồi, cho nên bây giờ cơm này không còn trong sạch để có thể cúng được. Lúc đó Khổng Tử mới ngước mặt lên trời mà than rằng: Thang ơi, mắt ta thấy mà ta còn lầm, huống chi là người chỉ nghe thôi mà không lầm sao được. Xin thưa đại chúng, qua câu chuyện đó chúng ta thấy được rằng những gì mà chính mắt ta nhìn thấy chưa chắc nó là đúng nữa, chứ đừng có nói chi là nghe người ta nói. Nhưng mà nghe người ta nói thì thiệt là ác đó nghe. Và nghe người ta nói để rồi mình nói là người khác cũng y như là cái lời nói của họ thì thiệt là tội nghiệp cho người ta. Mà nhất là những cái người nào mà nói chứ cái câu chuyện này tôi chỉ nói có một mình bà thôi, bà đừng có bao giờ nói cho ai nữa nhau, bà hứa với tôi đi, bà đừng có nói cho ai á. Nói này nó nghe có cái chuyện gì ghê gớm này, cái xong là dài nữa để cái bà này đi nói cho bà khác, nói cho tao cũng chỉ nói có một mình này thôi, là đừng có bao giờ nói cho ai khác. Xin thưa bà chúng ta chỉ cần tu cái thân, cái miệng nó hiền hơn một tí xíu nữa thôi, phải không? Cho nên là sáng nghĩ việc lành rồi nói việc lành. Nói việc lành đó là đừng có đâm đầu này thọt đầu kia, đừng có ném đá giấu tay thọt gậy bánh xe gì nữa đòn sóc hai đầu, thọt bịch gạo gì đâm cũng thọt bịch gạo đấy. Tức là chỉ cần suy nghĩ điều lành, nói những điều lành đó không phải là tới đầu này nói đầu khác. Cái chuyện mà không rõ đầu đuôi gì hết đó, thì mình đi nói cho người khác nghe, bôi nhọ vân vân vân. Tu là tu như vậy đó. Và xin thưa hành động, mỗi người chúng ta đây không ai làm thế để mình được bất cứ việc gì hết. Cho nên các vị sẽ tự làm, tự dấn thân để làm. Mình phải dấn thân vào để mình làm. Không có chư Phật và Bồ Tát nào có thể đến đây mà nai lưng ra mà làm giùm cho mình. Người ta làm giùm cho mình á, người ta có phước chứ mình thì không có đâu. Cho nên tất cả các vị cần phải làm. 50 năm, 30 năm, 40 năm hay 100 năm của kiếp sống con người không có gì quan trọng hết á. Quan trọng là anh đã làm gì cho ai, chứ không phải anh đã làm gì cho anh. Anh đã làm gì cho anh thì kệ anh, nhưng mà anh đã làm gì cho ai là giá trị của một kiếp sống của con người. Xin thưa đại chúng, sở dĩ chúng tôi nói vậy là vì sao? Tất cả những cái mà chúng ta đang thừa hưởng ở trong đời này đây, đại chúng nghĩ là dạ thưa thầy, thầy nói gì không đúng, là tại vì con đi làm ngày 8 tiếng, Cho nên là cái con được quyền sử dụng hết tất cả những cái gì mà con có. Tôi đồng ý ha. Nhưng mà các vị nghĩ coi, các vị đi làm ngày 8 tiếng, các vị chỉ sử dụng những cái các vị làm ra thôi. Còn cái gì mà các vị không làm ra, các vị đừng sử dụng. Thử ra các vị có cái gì để sử dụng. Bây giờ các vị cứ suy nghĩ đi, quần áo này các vị làm ra không? Vậy thì đừng có sử dụng. Nhà cửa này các vị có làm ra không? Đừng sử dụng. Xe cộ các vị có làm ra không? Thế cái gì các vị làm ra, các vị sử dụng ở đó đi. Tiền ai in ra cho mình xài đấy. Làm cái gì mình có tiền. Cái gì các vị làm ra? Không khí các vị làm ra không? Không khí các vị có làm ra không? Thức ăn các vị có làm ra không? Làm cái gì? Ai đó làm cái gì? Gạo đâu nấu,
trồng rau,
bếp ở đâu mà nấu, đất ai làm ra cho các vị trồng, nước ở đâu các vị xài để các vị tưới rau, cái gì các vị tự làm ra đó. Cái thân này đó, xin thưa đại chúng, trong này là 50 ký thịt heo nè, 50 ký thịt bò nè, mấy ký tôm hùm nè, mấy ký đậu hũ nè, dưa leo nè, cà rốt nè, dầu ăn nè, đường, sữa, bột ngọt, vân vân, nó lên cái thân này. Đúng không? Bỏ hết mấy cái đó ra coi. Các vị kiếm đi, ngon kiếm đi. Phải không? Thế anh đừng có vinh hạnh nói rằng tôi là ngon nhất. Anh chẳng có ngon gì hết á. Anh là động vật bậc cao, anh chẳng có cao hơn ai hết. Tại vì anh toàn là mượn không à. Anh mượn rồi anh cướp đoạt nữa. Nó chưa chịu chết, nó chưa đến số nó chết mà anh bắt, anh giết, anh nướng, anh chiên, anh bằm nhỏ, anh xào, anh lột da, anh cạo lông, anh làm đủ thứ chuyện hết để anh thỏa mãn cho anh. Đúng thế không? Chúng ta trấn áp cũng có, trấn lột cũng có, ăn cắp cũng có, xài không thèm xin ngay cũng có. Rồi chúng ta ý, chúng ta nghĩ là đó là cho ta. Dạ xin thưa không, nó được quyền có sự sống mà. Anh chỉ vay mượn của nó để anh tồn tại trên thế gian này mà thôi. Nếu một ngày nào đó anh thử nghĩ coi, anh đã sử dụng được của người ta biết bao nhiêu sinh mạng đã vào bụng anh rồi, thì một ngày nào đó cái sinh mạng của anh có dám để cho người ta cắt ra, người ta chiên xào nấu nướng luộc rang barbecue vâng không? Hay không? Hay là khi anh chết rồi anh phải cần có một cái quan tài có mấy chục ngàn đô để anh bỏ nó vô, để rồi trong quan rồi còn ngoài quách nữa, phải không? Ngay cả khi cái xác chết của anh mà anh còn để đó, anh lạy, anh lục, anh làm lễ, anh đưa tang, anh làm cho nó linh đình, người đến người đưa, người viếng, người hoa, người quả, trong khi đó một cái sinh mạng của kẻ khác thì anh cắt nó ra, anh bầm nó ra, anh nướng, anh nấu, anh chiên, anh xào. Xin thưa đại chúng, nếu chúng ta nghĩ tới đó rồi thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái tâm bồ đề này ở đâu. Vậy mà phát tâm chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Thành cái gì mà thành? Đó là sự thật. Chúng ta mơ tưởng một cái thế giới hảo huyền trong các phương pháp tu tập, để chúng ta không nhìn thẳng vào cái việc mà chúng ta đang làm mỗi ngày, cái tư tưởng chúng ta đang có mỗi ngày. Chúng ta nói như vậy để chi? Để đánh động lại một lần nữa là không có cái thứ gì trong trời đất này mà không có bóng dáng của kẻ khác hết. Không có một cái thứ gì mà không có bóng dáng của người khác ta hết trơn á. Từ một cái nhỏ nhất như đôi dép ta mang, như đôi giày ta mang đi, cũng có bóng dáng của người khác mang lại cho ta. Cái mái tóc mượt mà của chúng ta đây á, mỗi ngày cũng phải chải, cũng phải gội, cũng phải xịt dầu thơm, vân vân. Thì cái đó ai làm ra? Rồi miệng của chúng ta thơm tho, chúng ta đánh bàn chải, đánh răng, thì bàn chải, đánh răng cũng phải mình làm ra, kem đánh răng cũng phải mình làm ra, vân vân. Tất cả mọi thứ xung quanh mình đều là bóng dáng của tất cả mọi người xung quanh mình có. Cho nên anh chẳng bao giờ lẻ loi trong cái thế giới này. Anh có bước chân đi đâu anh có chui vào trong núi, chui vào trong hang, thì bóng dáng của người khác anh vẫn hiển hiện ở nơi đó. Dẫu cho anh có một mình anh ở một chỗ nào đi chăng nữa, thì vẫn có bóng dáng của ai đó ở gần anh. Cho nên đặt chân trên mảnh đất này, hít cái hơi thở của không khí này, là cả vũ trụ, cả bao la, cả trời đất, của những bông hoa, của những cái cây ngoài kia, nó dâng hiến cái đời sống nó cho mình. Và chúng ta là một tổng hợp của tất cả những cái thứ ấy mà tồn tại nơi đây. Cho nên nguyện đem hết tất cả những cái gì mà mình làm được trong cuộc đời này, dâng hiến lại cho cuộc đời. Đừng bao giờ sát hại ai, đừng bao giờ làm cho ai phải muộn phiền, đừng bao giờ làm cho ai phải đau khổ. Tại vì người ta đã sống rất là tốt để người ta cống hiến hết tất cả mọi thứ cho chúng ta. Và nhất là những người sống trên cái đất nước này. Cái phước báo đó, xin thưa đại chúng, mình phải ghi nhận để mình thấy được là mình cần phải xây dựng nhiều hơn nữa, để trên con đường chúng ta tái sanh, chúng ta còn có cái để chúng ta sử dụng tiếp. Cầu nguyện tất cả các vị chân chính bán mềm để hiện thể trong con đường tu học Phật Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng đề khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Có thầy, có tấn pháp lần nào